thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình tuần này xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Trẻ tự kỷ, nỗi buồn không của riêng ai. Bài viết của tác giả Anh Thắng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Chọn bạn mà chơi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, chứng tự kỷ ở trẻ em đang có xu thế xuất hiện ngày càng tăng, gây đau khổ cho nhiều gia đình và những hệ lụy xã hội không mong muốn. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2016, nước ta có khoảng 200.000 trẻ mắc chứng tự kỷ. Từ năm 2006 đến năm 2016, số trẻ tự kỷ khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng 26 lần. Và trên thực tế, những con số trên còn có thể cao hơn. Mặc dù chưa có biện pháp chữa trị dứt điểm được, nhưng trẻ tự kỷ hoàn toàn vẫn có thể phát triển gần như bình thường, hòa nhập cuộc sống, nếu như những người thân có đủ kiến thức cũng như lòng kiên trì để đồng hành cùng trẻ. Đề cập vấn đề này, tác giả Anh Thắng có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây nhan đề Trẻ tự kỷ, nỗi buồn không của riêng ai. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cuối tháng 5 vừa rồi, tôi theo chân ông Nguyễn Văn Vượng, chủ nhiệm câu lạc bộ trẻ em tự kỷ tỉnh Thái Nguyên, đến khoa phục hồi chức năng, bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Thái Nguyên. Tại khu vực hành lang, có rất đông phụ huynh cho con em đi khám và chữa bệnh. Có điều rất ít tiếng cười nói vui đùa của trẻ. Tất cả chỉ là bầu không khí tĩnh lặng. Thi thoảng bỗng bị phá tan bởi tiếng khóc xé hay gào lên những câu từ rất khó nghe, vô nghĩa. Trên dãy ghế ngồi chờ là những đứa trẻ khuôn mặt sáng sủa, nhưng đôi mắt vô hồn chỉ luôn hướng về một phía vô định. Hoặc những đứa trẻ chỉ ngồi thu lu một góc, chăm chú vào món đồ mình mang theo. Mặc kệ mẹ đang ra sức gọi, trò chuyện, thuyết phục, chỉ mong sao con có thể quay mặt nhìn dù chỉ là một thoáng. Những hình ảnh đó đến giờ vẫn luôn ám ảnh chúng tôi. Bắt chuyện cùng một số phụ huynh, hầu hết họ đều e ngại, dè chừng. Phải thật khéo léo và hứa sẽ giấu tên tuổi thì họ mới chịu mở lòng. Mỗi người là một câu chuyện riêng, nhưng trong đó đều chứa đựng biết bao nỗi niềm chua xót của bậc làm cha mẹ. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Tê ở thành phố Sông Công có hai con. Sau khi có cháu đầu lòng, chị quyết định ở nhà bán tạp hóa lặt vặt để dành thời gian chăm sóc con. Chị Tê cho biết, con trai chị sinh ra bình thường, mặt mũi khôi ngô, nhưng hơn một tuổi mà cháu rất ít cười và không đưa mắt nhìn bố mẹ khi được gọi tên. Đến tận 3 tuổi, cháu vẫn không biết nói và có những hành động không bình thường với người xung quanh. Càng lớn, cháu càng hoạt động không ngừng nghỉ, chân đi nhón, thậm chí cậu còn có sở thích lao đầu đâm sầm vào người khác. Những biểu hiện đó ngày một nhiều, nên vợ chồng chị đã đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để khám, thì phát hiện con mình mắc chứng tự kỷ điển hình, không có ngôn ngữ và giao tiếp bằng mắt. Hơn một năm nay, dù trời nắng cũng như trời mưa, chị Tê đều đặn chở con gần 20 cây số từ thành phố Sông Công đến bệnh viện để các chuyên viên bác sĩ điều trị can thiệp cho cháu. Chị nghẹn lời, chạy chữa mọi cách nhưng chẳng hiệu quả, khiến nhiều lúc tôi cảm thấy rất bất lực. Vợ chồng tôi chỉ còn biết cầu mong rằng sau khi được can thiệp, điều trị, bệnh tình thuyên giảm, cháu có thể có những kỹ năng đơn giản như xúc cơm tự ăn, tự đi vệ sinh và có thể nói chuyện, biểu lộ cảm xúc, chứ cũng không mong muốn con phải làm được những điều to lớn. Đi qua khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em cạnh khu nội trú của bệnh viện, chúng tôi đặc biệt chú ý đến một bà cụ già. Giữa trời nắng nóng, cụ phải rất vất vả, liên tục chạy theo để trông coi cháu. Có lúc mệt quá, cụ giữ cháu lại một lúc, thì cậu bé khóc thét lên dãy dụa liên tục, nên lại phải buông ra. Cụ ở tận huyện Định Hóa, và cháu đích tôn tên M. Năm nay gần 4 tuổi, gia đình chỉ vừa mới đưa cháu đi khám và được kết luận mắc chứng tự kỷ nặng, kèm theo chứng tăng động, giảm chú ý. Hoạt động mọi lúc, mọi nơi, không ngưng nghỉ, gần như không biết mệt, dễ bị kích thích bởi âm thanh, giảm chú ý. Đến 70% trẻ mắc chứng tự kỷ mắc hội chứng này. Gia đình cụ đã đưa cháu xuống bệnh viện để can thiệp, chữa trị được 6 tháng nay. Trên thế giới, tỷ lệ trẻ được phát hiện và chẩn đoán tự kỷ đang tăng lên một cách nhanh chóng. Trước đây, tỷ lệ này là 1 trên 1.000, thì nay ở Mỹ đã tăng lên 1 trên 68, ở châu Phi là 1 trên 37. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, thì cứ 160 trẻ có một em bị tự kỷ. Mỗi ngày, tại khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên, có khoảng 100 trường hợp đến khám các bệnh nhi như đau, bại não, chậm phát triển. Trong số đó, có đến khoảng 40 em có dấu hiệu bị mắc chứng tự kỷ. Nhiều em ở mức độ nặng. Chị Nguyễn Thị Thủy, chuyên viên can thiệp chữa trị trẻ tự kỷ, cho biết trẻ em mắc chứng tự kỷ hay còn gọi là rối loạn tự kỷ đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều. Nó khởi phát trong giai đoạn 2 đến 3 tuổi, hay gặp nhất ở bé trai. Trẻ tự kỷ có những dấu hiệu chủ yếu như gặp khó khăn trong giao tiếp, lời nói, thiếu tiếp xúc bằng mắt, không quan tâm đến các trò chơi nhóm, lời nói sập khuôn, lặp lại nhịp điệu, tốc độ, hành động thường có vấn đề. Nhiều cháu còn lờ đi, không nhận ra cha mẹ. Dù tại Việt Nam và trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu của các chuyên gia về chứng tự kỷ, nhưng chưa thể khẳng định được nguyên nhân một cách chính xác nhất. Trẻ tự kỷ, nếu không được quan tâm đúng mức, bệnh sẽ ngày càng nặng, gây nguy hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Hiện nay, cũng chưa có phương pháp nào có thể chữa trị được hoàn toàn. Chứng tự kỷ sẽ theo các em suốt đời. Nhưng nếu phát hiện và can thiệp sớm, tốt nhất là trước 3 tuổi, thì có thể đạt kết quả cao hơn. Trẻ càng có nhiều cơ hội hòa nhập với cộng đồng, tự lập trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phụ huynh phát hiện ra con em mình có bị mắc chứng tự kỷ hay không vẫn còn khá khó khăn bởi nhiều lý do. Không ít phụ huynh mặc dù thấy con em mình có một số biểu hiện của trẻ tự kỷ nhưng vẫn chủ quan, chần chừ chưa đi khám ngay. Có thể là do thiếu kiến thức, nhất là đối với người dân vùng cao. Thậm chí có những gia đình lại mặc cảm hoặc sĩ diện nên không muốn đối diện với sự thật, bất hợp tác với bác sĩ. Cũng có trường hợp khi biết con bị tự kỷ thì rơi vào tình trạng chán nản, buông xuôi, khiến bệnh của trẻ ngày càng nặng thêm. Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên đang là nơi tiến hành điều trị, can thiệp cho trẻ tự kỷ lớn nhất tỉnh, với 6 bác sĩ chuyên viên mỗi ngày can thiệp cho khoảng 80 em. Ngoài ra, còn có trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên và khoảng 4 đến 5 trung tâm phục hồi chức năng chăm sóc trẻ tự kỷ tư nhân đều tập trung trong thành phố. Tùy từng em, mức độ nặng nhẹ khác nhau mà áp dụng những biện pháp can thiệp. Cụ thể, có thể là biện pháp giao tiếp, liệu pháp hành vi, phương pháp y học, v.v. Tất cả các biện pháp trên sẽ giúp trẻ khắc phục được phần nào những khiếm khuyết về ngôn ngữ, giao tiếp xã hội, hành vi. Vậy nên phát hiện trẻ mắc chứng tự kỷ càng sớm, cơ hội điều chỉnh sẽ càng nhiều. Các chuyên gia trong lĩnh vực trẻ tự kỷ đều cho rằng gia đình vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao khả năng hòa nhập cộng đồng. Anh Phạm Văn Nguyên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trẻ Khuyết tật Trí tuệ Hòa nhập Ánh Dương nhấn mạnh, để điều trị và khắc phục chứng tự kỷ trẻ em hiệu quả, không đòi hỏi tốn kém nhiều về tiền bạc, mà là thời gian, công sức. Ngoài sự can thiệp từ phía những người có chuyên môn, thì việc có kiến thức về chứng bệnh và sự quan tâm, kiên trì của gia đình mà trực tiếp là bố mẹ, chính là yếu tố quyết định. Không ai khác, chính bố mẹ là người bác sĩ chữa trị tốt nhất cho trẻ. Gia đình anh Nguyễn Tiến Phong ở Đại Từ được Bệnh viện Nhi Trung ương đánh giá là một trong 20 gia đình điều trị cho con bị tự kỷ hiệu quả nhất trong 10 năm trở lại đây. Tiếp xúc cùng cháu Nguyễn Hương Giang, con gái của anh, rất ít người có thể nhận ra trước đây cháu đã từng bị mắc chứng tự kỷ nặng. Hiện nay, cháu đang học lớp 4 tại trường tiểu học Hùng Sơn. Cả 4 năm liền, cháu đều đạt học sinh giỏi, luôn nằm trong top 5 học sinh xuất sắc nhất lớp. Để được như vậy, gia đình anh Phong đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, cả mồ hôi, nước mắt. Và điều quan trọng nhất chính là tình thương vô bờ bến mà vợ chồng anh chị dành cho cháu. Chứng kiến con từng ngày khắc phục được chứng bệnh, ngày càng giống những đứa trẻ bình thường khác, đó là món quà vô giá nhất đối với vợ chồng anh Phong. Ngoài trường hợp con gái anh Phong, thì tại Thái Nguyên cũng có không ít những gia đình khá thành công trong việc chữa trị chứng tự kỷ cho con em mình. Các em đã phần nào khắc phục được những khiếm khuyết bản thân để hòa nhập được với cuộc sống. Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn vào thực tế. Vẫn còn đó rất nhiều gia đình có con bị tự kỷ, lúng túng trong việc phát hiện và chữa trị cho con. Còn đó rất nhiều những em học sinh vô hình trong lớp học. Những đứa trẻ buộc phải tự nhốt mình vào thế giới riêng, không phải bởi chứng tự kỷ, mà do những ác ý của cộng đồng, những quan niệm sai lầm của gia đình. Trang bị đầy đủ kiến thức, chú ý lắng nghe tâm tư, suy nghĩ, thói quen của trẻ và kiên trì đồng hành cùng các em, chứng tự kỷ sẽ không còn là vô phương cứu chữa nữa.
Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan, vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương. Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu chương trình, quý vị và các bạn đã cùng tác giả Anh Thắng chia sẻ câu chuyện Trẻ tự kỷ, nỗi buồn không của riêng ai. Để cùng thấu hiểu và cảm thông với những gia đình có con em mắc chứng tự kỷ. Và khẳng định một điều chắc chắn rằng, chỉ có yêu thương và sẻ chia mới giúp cho sự giáo dục và phát triển toàn diện của con trẻ. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt, đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật số ra gần đây nhan đề Chọn bạn mà chơi. Câu chuyện mà tác giả đề cập như một minh chứng về giá trị cốt lõi của sự yêu thương và sẻ chia trong đời sống văn hóa xã hội. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Gần mực thì đen. Chị bắt đầu bằng câu tục ngữ ấy, rồi giảng giải một thôi một hồi. Sau cùng chốt lại lời khuyên dành cho con. Chọn bạn mà chơi. Thấy Hiến im im, biết là chưa thông lời mẹ. Chị nói thêm. Phải tránh xa mấy cái đứa hư hỏng mất dạy. Tuyệt đối không dây vào đám chơi bời lăng nhăng. Thằng bé không lắc, cũng chẳng gật. Chờ mẹ nói xong, nó nhỏ nhẹ, con về phòng đây, rồi lẳng lặng lên cầu thang. Nhìn vẻ rừng rưng của con, chị bực mình khi thấy lời mình cứ như rơi vào khoảng không, chẳng hề vọng lại. Lần đầu thấy Hiến dẫn Việt về nhà, chị đã không ưng. Thằng bé vừa ra khỏi ngõ, chị liền dò hỏi con về gia cảnh bạn nó. Thấy con trả lời nhát gừng, vẻ khó chịu, chị càng gặng hỏi. Thằng bé bất ngờ cáu gắt. Mẹ cứ như là phỏng vấn để tuyển người vào cơ quan tình báo không bằng ấy. Mấy ngày sau, kết thúc buổi họp phụ huynh giữa năm học ở trường, chị vội vàng về nhà, chạy thẳng lên phòng con. Cái cầu thang dài khiến giọng chị hồn hển trong hơi thở. Con không có được chơi với cái thằng Việt. Đáp lại giọng nghiêm khắc như mệnh lệnh của mẹ, Hiến ngơ ngác, đôi mắt tròn như dấu hỏi. Chị nén lòng, cố thuyết phục con bằng lời mềm mỏng. Sao con lại làm bạn với cái đứa học sinh cá biệt như thế? Cô chủ nhiệm bảo, nó vô lễ với thầy cô, đánh bạt, trốn học đi chơi, cùng vô số tật xấu khác. Chả lẽ lớp con hết bạn tốt rồi hay sao? Thằng bé ngồi thừ một lúc, rồi cất giọng buồn buồn. Hoàn cảnh của Việt đáng thương lắm mẹ ạ. Chị cắt ngang. Đáng thương thì đã có ông bà, cha mẹ nó lo, chẳng đến phần của con. Thấy con mím môi vẻ bất bình, chị cầm tay con dỗ ngọt. Mẹ không muốn thói xấu của nó nhiễm vào con. Hiến im lặng, chị đinh ninh nó sẽ nghe lời mẹ. Tưởng thế nên khi biết con vẫn thân thiết với đứa học sinh cá biệt kia, chị vừa giận vừa lo. Thấy Hiến đi học sớm, chị sinh nghi liền chạy xe theo sau. Nó đi sớm nhưng tới trường vẫn muộn do còn đạp xe lòng vòng để đón Việt. Nhìn con phở phạc với tóc tai dựng ngược, đứng nghiêm để nghe những lời nhắc nhở nặng nề của thầy giám thị, lòng chị xe lại. Hóa ra lâu nay thằng bé tự nguyện làm xe thổ miễn phí cho bạn. Cũng vì bạn của con mà cước phí điện thoại bàn nhà chị tăng lên đột biến. Hiến dùng điện thoại để hướng dẫn bạn xài bài tập. Lắm bữa, nó cầm ống nghe cả tiếng đồng hồ, trao đổi rề rà như đang ngồi cùng nhau. Hình như đứa bạn chậm hiểu, nên nó nói đi, nói lại, tì cả người lên bàn cho đỡ mỏi. cũng loáng thoáng nghe con nói qua điện thoại mà chị biết người nhà của Việt nhiều lần nhờ Hiến khuyên nhủ thằng bạn ham chơi hơn ham học. Không sót tiền điện thoại, cũng chẳng so đo công sức đi sớm về muộn của con. Nhưng chị thấp thỏm lo khi thấy con chơi thân với đứa nhiều tật như Việt. Loanh quanh ngọt nhạt, rồi cuối cùng chị cũng nói được điều cần nói với con. Tránh xa nó ra. Đoán con sẽ phản ứng, nên chị đã chuẩn bị lý lẽ để bảo vệ ý của mình. Chị không ngờ nó đáp lại bằng giọng dỗi hờn, pha nũng nịu. Đừng mẹ ơi! Vẻ mặt năn nỉ cùng giọng đẫm nước của con khiến sự cứng rắn của người mẹ tan đi, cố tạo vẻ nghiêm khắc, nhưng lòng chị lại đang lung lay. Hiến lấn tới, nó cầm bàn tay mẹ lắc lắc, cố tìm sự ủng hộ. Việt đang cần sự giúp đỡ của con mà mẹ. Chị nhìn con thẳng thắn. Tập trung học đi, đừng có lo chuyện của người khác. Thằng bé cười tươi. Mẹ yên tâm đi. Rồi quảng tay ngả đầu vào vai mẹ, xa vẻ lấy lòng. Chị bỗng bối rối, quên cả bực dọc. Chị biết con trai chơi thân với Việt. Có điều thằng bé kia không tới nhà bạn nữa. Thỉnh thoảng thấy nó đứng ở đầu đường chờ bạn ra. Khi Hiến xin tiền để ăn sáng thay vì mẹ mua về nhà như mọi bữa, chị chột dạ. Chị sợ con cầm tiền rồi không ăn mà làm chuyện không hay như chơi điện tử chẳng hạn. Gần trường con có quán mì Quảng và bún Huế rất ngon, con thích lắm. Nghe con giải thích lý do muốn tự ăn sáng, chị phần nào yên tâm. Nhưng lần thứ ba đưa tiền cho con, thấy nét mặt rạng rỡ bất ngờ của nó, chị nghi ngay. Thế là chị lẳng lặng bám theo con, để rồi chứng kiến một sự thật. Chẳng có mì Quảng hay bún Huế nào cả. Hiến dùng tiền mẹ cho để mua hai ổ bánh mì cho Việt và cho mình. Hôm sau, đưa tiền cho con, chị cười cười. Mì bún có ngon không con? Thằng bé hơi bối rối nhưng vẫn cố nói giọng bình thản. Dạ, ngon mà mẹ. Nhưng sao mẹ lại cười? Chị vẫn cười thay cho câu trả lời. Hiến lúng túng, gằm mặt xuống chân. Lúc sau, ngước nhìn mẹ rụt rè. Thoáng ngập ngừng, rồi nó cất giọng ngậm ngùi. Mẹ ơi, nhiều bữa Việt nhịn đói đi học đấy. Đây là thời nào rồi, lại giữa thành phố mà vẫn còn học sinh bụng đói tới trường. Chị tự vấn. Nỗi buồn của con lây sang mẹ, giọng chị trầm tư. Là mẹ sợ Việt lôi kéo rủ dê con làm bậy, chứ có tiếc gì đâu. Hiến ôm vai mẹ chia sẻ. Con hiểu, nhưng mẹ đừng có lo. Chị bỗng nhận ra con trai chững chạc hơn nhiều so với tuổi 16 của nó. Kết thúc năm học, chị vui khi thấy con học giỏi, được tuyên dương trước toàn trường. Chị ngạc nhiên khi biết Việt cũng học khá hơn, được thầy cô khen có nhiều tiến bộ cả về học lực và hạnh kiểm. Đang vui nên khi con xin tiền đi chơi với lớp, chị chẳng gây khó như mọi khi. Hiến ngạc nhiên trước sự hào phóng của mẹ. Chân nhảy lò cò giả làm ngựa phi, tay giơ cao mấy trăm nghìn mẹ cho. Nó huýt sáo rồi cười vang. Chị cũng vui lây. Sau chuyến đi chơi, Việt đưa bà ngoại tới thăm nhà chị. Chị ngờ ngợ rồi cũng nhận ra đây là bà cụ thường gánh nước thuê cho mấy hàng cá ở chợ mới. Bà cụ rụt rè đưa mắt nhìn quanh rồi khép nép ngồi xuống ghế. Nghe chị hỏi về bố mẹ Việt, giọng bà đượm buồn. Khi nó chưa đầy 3 tuổi thì mẹ mất, bố lấy vợ khác. Nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau, cô ạ. À. Vẻ lam lũ hằn trên khuôn mặt nhăn nheo và dáng người nhỏ thó của bà. Hình ảnh bà ngày ngày còng lưng, quẩy từng gánh nước, khó nhọc, nhấc từng bước chân đã quá quen thuộc ở chợ mới. Cứ thấy bà cụ gánh nước thở hổn hển, người chúi về phía trước như sắp ngã, là ai cũng tránh ra để nhường đường. Bây giờ nhìn bà ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế salon, tóc bạc bết mồ hôi trên trán, chị thấy nao lòng. Không để ý tâm trạng của chủ nhà, Bà cụ nhìn chị, cười hiền. Cháu Hiến giúp đỡ thằng Việt nhiều lắm cô ạ. À. Tôi cảm ơn cháu và gia đình vô cùng. Bà cụ mân mê bàn tay Hiến, thằng bé cúi đầu bẽn lẽn. Thôi chuyện với bà, chị nhìn kỹ Việt, giật mình nhận ra mặt và hai cánh tay nó xây xước nham nhở. Nó ngượng ngùng quay đi để tránh ánh nhìn của chị, lại đưa hai cánh tay xây xước giấu ra sau lưng. Chị nhìn thằng bé nghiêm giọng. Cháu đánh lộn phải không?
Dạ, không ạ.
Nó né tránh. Hiến nhanh nhẩu tiếp lời bạn. Chảy xước của Việt là vì con đấy mẹ ạ. Chị trố mắt.
Vì con ư?
Hóa ra chuyến đi chơi ở thác bông mới rồi, con chị bị sẩy chân vào chỗ nước sâu chới với. Việt nhảy xuống cứu bạn nên bị cào cấu te tua. Chị thở phào, đưa tay vuốt ngực. Bình tâm, chị nâng cánh tay dỉ máu của Việt, nhìn nó trìu mến. Cô xin lỗi vì đã nghĩ oan cho cháu. Cháu biết bơi à?
Dạ không, nhưng lúc đó thấy Hiến chìm xuống nước nên cháu hoảng quá, cứ lao đại xuống. May mà nhân viên cứu hộ của khu du lịch tới kịp, không thì hai đứa cũng tiêu rồi.
Chị ngửa mặt kêu trời. Nghe hai đứa thản nhiên kể về tai nạn đã qua, chị rờn rợn nổi da gà khắp người. Bỗng Hiến chuyển câu chuyện sang hướng khác.
Bọn con định đi học bơi, mẹ ạ.
Đúng rồi, phải học bơi. Chị hào hứng. Thằng con chị tiếp luôn.
Mẹ cho con học phí và cho cả Việt nữa mẹ nhé.
Chị gật đầu rồi gõ vào trán con mắng yêu. Chí được cái bênh bạn. Họ cùng cười trong tiếng vỗ tay của hai đứa trẻ.
Khi tôi cất tiếng hát cho bao người, từng ngàn lời hát xua tan bao buồn lo. Vì tôi biết những lúc tôi cô đơn rất nhiều, bạn vẫn đến chia sẻ luôn ân cần với tôi. Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo, bạn hãy cố gắng vững tin ta sát vai và đón nắng mai mang ấm áp tràn hòa niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười. Sẽ mãi luôn yêu đời nhé, ấm áp trong ta còn mãi, tình bạn ta sẽ không hề phai không cách rời. Khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã chỉ muốn đến bên bạn thôi, cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương. Sẽ mãi luôn yêu đời ấm áp trong ta còn mãi, tình bạn ta sẽ không hề phai không cách rời. Khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã chỉ muốn đến bên bạn thôi, cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt. Cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe, ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. ăn custard sữa cao thần cao. Custard, custard thơm ngon.
Ariane Custard.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.